Mãng Hoang Kỳ, chương 400, Độ Thiên Kiếp, gocchuyenaudio.com. Đây là do sư phó ngươi tự quyết định. Kỳ Ninh lập tức hiểu thiên kiếp chính là kiếp trọng yếu nhất trên con đường tu tiên của một gã tu tiên giả, thường sẽ cảm ứng được trong tối tăm thời gian thích hợp nhất để độ kiếp. Nếu như sư phó đã quyết định 9 ngày sau sẽ độ kiếp, vậy 9 ngày sau cũng chính là thời gian mà sư phó có khả năng độ kiếp thành công nhất. Mặc dù nói khả năng thành công lớn nhất nhưng cũng là rất xa vời. Dù sao toàn bộ thế giới đại hạ này nhiều phản hư địa tiên như vậy, nhưng trong vòng trăm vạn năm có mấy ai trở thành thiên tiên. Cũng vì hạo kiếp tam giới lần này, thế giới đại hạ trong 20-30 năm gần đây, địa tiên độ kiếp thành công cũng chỉ vẻn vẹn có mấy người mà thôi. Phân tán trong 3.600 quận, tứ hải chi địa. Vẫn là rất xa vời như trước, tin tức sư phụ ngươi 9 ngày sau sẽ độ kiếp, rất ít người biết, ngươi cũng không thể truyền ra ngoài. Ngũ Phong tiên nhân nhắc nhở. Ta biết, Kỳ Ninh nhìn về bên phía Kỳ Lưu Chân. Kỳ Lưu Chân gật đầu. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ, các người trò chuyện riêng đi. Kỳ Lưu Chân cũng hiểu rõ tầm quan trọng vô cùng của việc độ kiếp, lúc này cũng lui đi. Trong sảnh chỉ còn vẻn vẹn Kỳ Ninh, Ngũ Phong tiên nhân, Bạch Thủy Trạch. Sư phụ ngươi muốn độ kiếp thành công vạn lần không được, một khó khăn vô cùng. Cho nên càng không thể bị quấy rầy. Ngũ Phong tiên nhân trịnh trọng nói, cho nên lúc sư phụ người độ kiếp, phải có người hộ pháp. Hộ pháp, Kỳ Ninh gật đầu, tất nhiên ta sẽ hộ pháp cho sư phó. Ta và sư phó ngươi cũng đã bàn bạc qua, lần này hộ pháp cho sư phó ngươi, chỉ có vẻn vẹn hai người là ngươi và ta. Ngũ Phong tiên nhân nói, hai người, Kỳ Ninh kinh ngạc, lần này ngươi mang đạo tàng về cho Hắc Bạch học cung, sư phó ngươi sau khi tìm hiểu lại có giác ngộ thực lực tăng tiến. Ngũ Phong tiên nhân nói, mà ta cũng giống vậy, thực lực ta xem chừng cũng có cấp độ tán tiên 6-70 vạn năm. Những tán tiên khác trong cung tương đối mà nói thì yếu hơn một chút. Kỳ Ninh gật đầu, mà đệ nhị nguyên thần của ngươi năm đó mới nguyên thần viên mãn đã có thể đánh chết tán tiên. Dựa theo tốc độ tu luyện của ngươi, đệ nhị nguyên thần xem chừng cũng tới phản hư hậu kỳ rồi, sau hơn 30 năm, chỉ sợ không thua gì ta. Ngũ Phong tiên nhân cười nói, thời điểm này không cần phải khiêm tốn, thực lực ngươi càng mạnh, sư phó ngươi độ kiếp càng thêm tin tưởng. Kỳ Ninh gật đầu nói, ta hiện giờ không kém gì Bắc Hành tiên nhân năm xưa. Ngũ Phong tiên nhân lập tức khẽ giật mình, cần biết rằng con đường tu tiên càng về sau càng khó, người trở thành thiên tiên hiếm có vô cùng, trở thành thiên thần, chân tiên trong tam giới càng thưa thớt hơn. Cấp độ tán tiên 50 vạn năm trong từng quận đều có thế, nhưng cấp độ tán tiên 100 vạn năm toàn bộ vương triều đại hạ cũng rất là ít. Về phần cấp độ tán tiên mấy trăm vạn năm như Thư Hoa tiên nhân, toàn bộ vương triều đại hạ khó khăn lắm mới có nổi một người. Ngươi, Ngũ Phong tiên nhân lộ vẻ không tin nổi, Ninh Nhi đã sớm hiểu được toàn bộ chín thức tam xích kiếm, lại còn sửa chữa cho hoàn thiện hơn. Bạch Thủy Trạch đứng một bên mở miệng nói, tốt, Ngũ Phong tiên nhân lộ vẻ mừng như điên, mừng rỡ nói, tốt tốt, thật là tốt quá. Kỳ Ninh chỉ nói kiếm pháp đơn thuần, chỉ sợ ngươi đã mạnh nhất trong toàn bộ lịch sử Hắc Bạch học cung chúng ta. Ngũ Phong tiên nhân cũng sợ hãi thán phục không thôi, Kỳ Ninh trước mắt, quả thực bên trong giống, gocchuyenaudio.com. Như một thanh kiếm, kiếm, bản chất vốn là dũng mãnh xông tới. Vô cùng sắc bén, Kỳ Ninh giống như một thanh kiếm một đường vượt mọi chông gai, năm đó nhỏ tuổi mà đã cường hoành đoạt được hạng nhất đại hội tiên duyên. Qua 30 năm sau thậm chí còn sửa chữa, hoàn thiện lại tam xích kiếm của Bắc Hành tiên nhân hóa thành kiếm thuật của chính mình. Tư chất bực nào, trải qua vài chục năm, trăm năm nữa, sẽ còn như thế nào đây? Kiếm là thân, kiếm là mệnh, kiếm là đường. Ngũ Phong tiên nhân gật đầu nhìn Kỳ Ninh, các thế hệ kiếm tiên lúc bước vào cảnh cửa kiếm đạo cũng đã kiếm tâm thông minh đều hiểu rõ việc này. Thế nhưng biết thì dễ, đi mới khó. Chính thức làm được vậy thật là ít, tại vạn trượng hồng trần vô số kiếm tiên đã sớm trầm luân. Mà ở trên người của ngươi ta cảm thấy kiếm ý ngút trời, kiếm tâm bất khả tư nghị, ngươi quả nhiên là kiếm tiên trời sinh. Kỳ thật năm đó đám người Lữ Động Tân cũng đều nhận định Kỳ Ninh là mầm mống tuyệt thế kiếm tiên trời sinh. Sở dĩ như vậy có duyên cớ trải qua từ kiếp trước, cũng có nguyên nhân từ cha mẹ kiếp này. Phụ thân cho hắn một thanh kiếm, mẫu thân cho hắn một tấm lòng. Sau khi hàn huyên một lát, Kỳ Ninh liền nói, sư phó ta có gấp không? Nếu như không, ta ở lại Hồ Dực Xà thêm một ngày, ngày mai sẽ tới Hắc Bạch học cung tụ họp cùng các ngươi. Ba ngày sau chúng ta sẽ rời khỏi Hắc Bạch học cung, tiến về địa điểm độ kiếp. Ngũ Phong tiên nhân nói, một ngày cũng được, ngươi ở Hồ Dực Xà chuẩn bị đi. Địa điểm độ kiếp ở đâu? Kỳ Ninh nhịn không được bèn hỏi. Địa điểm độ kiếp chính là bí mật, Ngũ Phong tiên nhân nói, một khi tiết lộ ra, địch nhân sẽ tới nơi phá hư việc độ kiếp của sư phó ngươi. Cho nên địa điểm độ kiếp này, tạm thời chỉ có một mình sư phó ngươi biết rõ, ngay cả ta cũng không biết. Chờ đến lúc chúng ta đi đến nơi mới biết được. Kỷ Ninh cười, cũng tốt, chỉ một mình sư phó biết, không lo lắng việc bị lộ. Tốt, ngươi chuẩn bị thật kỹ, ta đi trước. Ngũ Phong tiên nhân lập tức rời đi. Trong sảnh, ngày sau đó Tiểu Thanh được Kỷ Ninh triệu hồi đến, trong sảnh chính là ba người Kỷ Ninh, Bạch Thúc và Tiểu Thanh. Sư phó muốn độ kiếp, sự việc này quá mức trọng yếu, không thể khinh thường. Kỷ Ninh trịnh trọng muôn phần, cho nên ta và Bạch Thúc sẽ đi hộ pháp. Còn Yên Sơn, sẽ giao cho Tiểu Thanh ngươi phụ trách. Trận pháp Yên Sơn quá phức tạp, mặc dù chỉ là những trận pháp hạng nhất cũng phải cần thực lực nguyên thần đạo nhân mới có thể hoàn toàn điều khiển. Đáng tiếc trong kỳ tộc hiện nay ngoại trừ Kỷ Ninh ra mạnh nhất mới chỉ là Vạn Tượng chân nhân. Còn về phần tuyệt thế hung trận, muốn phát động cần phải có thực lực phản hư địa tiên, bí mật tuyệt thế hung trận này, tất nhiên Kỷ Ninh sẽ không truyền cho yêu tộc tiên phủ. Kỳ thật ta cũng rất muốn đi, độ thiên kiếp, ta tới tận bây giờ Tiểu Thanh mới nói được một nửa đã bị ánh mắt Kỷ Ninh làm cho ngừng lại. Chủ nhân, ta biết phân nặng nhẹ, Tiểu Thanh liền cười, Bạch Thúc Tiểu Thanh, hai người thừa dịp này mau chóng tăng tới phản hư hậu kỳ. Kỷ Ninh nói, hai bình ngọc này mỗi cái có 500 vạn cân nguyên dịch thể. Chính mình tu luyện pháp môn Đại La Bắc Minh Kinh, lúc trước nguyên thần thứ hai từ nguyên thần viên mãn tu luyện tới phản hư hậu kỳ vẻn vẹn chỉ tiêu hao hơn 500 vạn cân nguyên dịch thể, mà Bạch Thúc Tiểu Thanh vốn đã đạt tới phản hư tiền kỳ, 500 vạn cân nguyên dịch thể là thừa đủ cho bọn hắn đạt. Góc truyện audio.com, tới phản hư hậu kỳ, hãy nhớ, đừng tu luyện tới phản hư viên mãn, Kỷ Ninh nhắc nhở, yên tâm, bây giờ chúng ta còn chưa sẵn sàng cho việc độ kiếp. Trong lúc Bạch Thúc Tiểu Thanh đi tu luyện, bản thể Kỷ Ninh cũng tiến nhập vào tĩnh thất trong thủy phủ, vì sư phó độ kiếp lần này, Kỷ Ninh cũng muốn tăng thực lực lên mạnh nhất. May mắn là lúc trước tại Tổng Bộ Thiên Bảo Sơn đạt được 3.000 vạn cân nguyên dịch thể, tuy đã mua chút ít bảo vật nhưng vẫn còn lại hơn 2.000 vạn cân. Thiếu niên thanh tú mặc gia thú khoanh chân ngồi trên giường U Minh Thủy Ngọc, phía trước hắn có một ít bình ngọc nhỏ. Bắt đầu thôi, nguyên dịch thể mãnh liệt bay thẳng ra từ trong bình ngọc trùng trùng điệp điệp, thậm chí còn tạo thành một hồ nước ngay giữa tĩnh thất. Xung quanh Kỷ Ninh xuất hiện vòng xoáy hắc ám, nguyên dịch thể tiến gần vòng xoáy hắc ám này liền biến mất. Tất cả đều tiến vào không gian tử phủ của Kỷ Ninh. Trong không gian tử phủ, sau khi cây kim liên kia hấp thu một lượng lớn tinh hoa, nguyên hỏa nóng bỏng nhanh chóng sinh trường. Cây kim liên không ngừng cao lớn hơn, bất kể lá sen hay thân cành đều nhanh chóng trở lên vừa thô vừa to, nguyên lực ẩn chứa trong kim liên cũng càng thêm tinh thuần tới mức khiến lòng người rung động, đồng thời toàn bộ đài sen nhỏ nhắn đáng yêu trên đỉnh kim liên cũng dần lớn lên, ở giữa đài sen có một hạt giống nhỏ. Phản hư hậu kỳ, tất cả ngừng lại, xem tại chuôn phao, vn cây kim liên cực lớn kia phảng phất như một tòa lục địa quy xà, phía trên nguyên hỏa chập chờn. Đến giờ phút này, kim liên đã là thứ chói mắt nhất trong toàn bộ không gian tử phủ. Đạt tới phản hư hậu kỳ, nguyên thần kim liên đã cường đại phi thường rồi, cách thành thục hoàn toàn chỉ một chút nữa mà thôi. Ngày hôm sau, cùng tăng lên phản hư hậu kỳ, Kỷ Ninh, Bạch Thúc và Tiểu Thanh ở cùng một chỗ liên hoan chút đỉnh rồi chia tay. Tiểu Thanh ở lại trấn giữ hồ Dực Xà, còn Kỷ Ninh thì mang theo Bạch Thủy Trạch tiến về phía Hắc Bạch Học Cung, Thành An Thiền. Hắc Bạch Học Cung, bên trong động phủ của điện tài tiên nhân. Kỷ Ninh, ngươi đã đến rồi. Điện tài tiên nhân đang ngồi khoanh chân trên giường ngọc, sắc mặt bình tĩnh điềm đạm nói, ngồi đi. Ngũ Phong tiên nhân đang ngồi trên bồ đoàn ở bên cạnh. Kỷ Ninh gật đầu, cũng ngồi xuống trên một cái bồ đoàn, Bạch Thủy Trạch thì đứng sau lưng Kỷ Ninh. Ta nghe sư huynh Ngũ Phong nói, ngươi đã luyện thành toàn bộ chín thức tam xích kiếm, lại còn sửa chữa hoàn thiện hơn. Điện tài tiên nhân cười nói, vâng, Kỷ Ninh gật đầu, điện tài tiên nhân mỉm cười. Tốt, người có thể có kiếm thuật như thế, dù cho lần này độ kiếp thất bại ta cũng thấy đủ rồi. Sư phó, sao lại nói như thế? Kỷ Ninh vội la lên, nói một chút mà thôi, xem ra lòng ngươi không được yên tĩnh à. Điện tài tiên nhân nói, Kỷ Ninh trầm mặc, mình tất nhiên lo lắng, dù sao việc độ kiếp thành công là quá ít, lỡ như sư phó thất bại. Điện tài tiên nhân thấy vậy cười cười, hắn làm sao không biết tính tình của Kỷ Ninh. Kỷ Ninh tính tình nhân trung, cực kỳ trọng tình cảm. Vì tình cảm có khả năng không tiếp tính mạng, chính vì tiếp xúc lâu dài biết rõ tính tình Kỷ Ninh như thế, điện tài tiên nhân mới càng thêm ưa thích tên đệ tử này, mới chính thức thổ lộ tâm sự. Bạch Thủy Trạch này cũng đi cùng, điện tài tiên nhân hỏi, Kỷ Ninh gật đầu, sư phó chưa coi thường Bạch Thúc rất có thiên phú về mặt trận pháp, hơn nữa khi ta đi bái sư học nghệ tương tự Bạch Thúc cũng học được trận pháp cực cao. Góc truyện audio.com, thâm, đủ để xưng tụng là tông sư trận pháp. không dám nói phóng mắt ra toàn bộ thế giới đại hạ thế, nhưng nếu chỉ ở trong quận An Thiền, về trận pháp Bạch Thúc chỉ sợ là số một số hai. Hả, Điện Tài tiên nhân, Ngũ Phong tiên nhân đều lộ vẻ mặt vui mừng. Dám xưng tông sư trận pháp, vậy thì cũng không thể tầm thường đâu. Kỷ Ninh tự tin cười, chỉ đơn thuần là thành tựu về phía trận đạo, Bạch Thúc xem như tông sư trận pháp rồi. Có thể Bạch Thúc còn hiểu được một ít đại trận hiếm thấy vô cùng lợi hại, cho nên dù là tông sư trận pháp khác, cùng đấu trận với Bạch Thúc chỉ sợ sẽ thua. Như tuyệt thế hung trận ở Yên Sơn kia, trong toàn bộ vương triều đại hạ, người có thể bố trí là vô cùng ít. Đương nhiên là trong vương triều đại hạ, trận pháp mạnh hơn Bạch Thúc khẳng định là có, ví dụ như trận pháp trong hoàng cung vương đô đại hạ kia, đó chính là trận pháp mà đại năng giả mới có thể bố trí. Cao hơn nhiều lần so với trận pháp ở Yên Sơn, cách chương.